mà khi phát nguyện mà thể độ hết thảy chúng sinh thì đương nhiên rằng là tương lai là mình phải độ mọi người theo cái lời thệ nguyện của mình, mà mình nguyện tới nguyện lui hoài, nó thành một cái nhân duyên, mình nó thành một cái quân tập cho mình. Như vậy thì mình đâu có thiệt. Nhưng mà nếu mà tất cả ở đây đó đều tranh nhau để dựa vào một người mà không ai phát tâm giúp ai hết, mà cái phát tâm của mình là làm sao để mình được nương tựa vào một người, thì như thế mọi người thiệt thòi lắm, tại vì phải tranh nhau để được nương tựa. Nhưng mà đối với Đức Phật thì mọi người không tranh nhau nữa, mà không có Đức Phật ở đó, mọi người vẫn được hạnh phúc là bởi vì ai cũng lo độ ai, mà mình được nhiều người muốn cứu độ, tức là muốn giúp đỡ mình, mà mình được nhiều người muốn giúp đỡ như vậy thì làm thế nào mà mình có thể khổ được, nói ví dụ vậy. Nhưng mà còn hơn rằng là tất cả đây đều chỉ có lo chầu trực, lo tranh nhau dựa vào một người, mà không một người nào phát tâm làm cái chỗ dựa cho người khác. Nhưng mà đâu phải mình yếu đuối đến độ mà mình phải đi tìm một chỗ dựa, mà mình có khả năng tự dựa mà lại còn làm cho người khác dựa được mình. Và cái yếu tố đó chỉ ở một điểm thôi, nếu phát từ bi tâm, tự nhiên con người thì nó khác. Nếu phát từ bi tâm một cái xong, tức là phát bồ đề tâm là phát tâm độ chúng sinh cầu thành Phật. Sau khi phát bồ đề tâm chân chính, sau khi phát rồi mà gìn giữ nó, thì cái người phát bồ đề tâm cầu nguyện độ chúng sinh đó tự nhiên sẽ thành chỗ dựa của mọi người. Và người đó có khả năng, có sức mạnh cho người khác dựa. Còn những người không phát bồ đề tâm ích kỷ, những kẻ đó không ai dựa nổi họ. Họ đâu có giúp ai đâu, họ không muốn giúp ai hết thì không ai dựa họ được. Mà một người phải đi cầu một cái chỗ nào để dựa thì người đó chắc chắn có khả năng để cho người khác dựa. Cũng giống như một người mà phải dựa vào hai cái này thì mới đứng vững được, thì ai mà dựa người đó được nữa. Cho nên một người mà phải đi tìm một cái chỗ dựa bên ngoài để dựa thì đừng, không ai còn hy vọng để dựa người đó được. Nhưng nếu mà một người mà người ta dựa mình được thì đương nhiên mình phải có một sức mạnh ghê lắm, cho nên nhiều người dựa được. Mà mình đã có một sức mạnh rồi thì mình có thể tự lực, tự đứng vững ở trên đời, không cần tìm chỗ mình tựa, mà lại là cái chỗ tựa cho mọi người. Mà chỗ tựa đó chỉ là đúng cho tinh thần của Bồ Đề Tâm, tức là khi phát tâm độ chúng sinh tự nhiên nó thành sức mạnh và nó có, mình sẽ trở thành chỗ dựa. Nó là cái khác. Mọi người ngồi như vậy bình đẳng với nhau, không ai dựa ai. Nhưng mà chẳng hạn như mình làm việc chung với nhau, một người nào phát tâm làm cho mọi người, phục vụ cho mọi người, tức phát tâm nó đứng ra chịu làm cái này, chịu làm kia cho mọi người, thì tự nhiên mọi người thành dựa người đó. Rõ ràng như vậy. Cho nên người nào phát tâm tự nhiên những người kia thành dựa. Cũng như chẳng hạn như nói ví dụ như một người phát tâm bằng là quý vị muốn đọc kinh, tôi đây tôi in kinh tôi phát cho quý vị muốn nghe băng, đây tôi in băng ra tôi phát cho quý vị, thì tự nhiên người nào cũng phải chầu đến người đó, người nào cũng phải xin người đó, người nào cũng phải tìm đến với người đó. Và tự nhiên người đó do cái phát tâm đó, tự nhiên người đó thành một sức mạnh vô cùng, tức là thành cái là cho được thiên hạ. Thiên hạ phải cầu mình, phải hỏi đến mình, phải quy đến mình. Rõ ràng. Cho nên phát tâm càng mạnh thì tự nhiên cái người đó nó càng mạnh. Thực sự nó nằm cái chỗ nào khác ngoài đúng như vậy. Ngoài chính cái Bồ Đề Tâm nó làm cho mình trở thành mạnh mẽ. Mà nó làm cho mình vượt qua được những cái ích kỷ. Canh tị. Tại như hồi nãy tôi nói kỷ canh tị thì nó chỉ chung quy chỉ cái người chỉ lo cho mình, người đó dễ canh tị, dễ ích kỷ. Và khi mà như thế thì tự nhiên mình sẽ ít có thấy nghịch cảnh, mà mình sẽ thấy thuận cảnh rất nhiều. Việc làm của mình thấy lợi lạc. Và tự nhiên mình có một cái sức mạnh như đó để thực hiện đó. Mình cũng cảm thấy đó là một thiệt thòi. Mình cũng cảm thấy đó là một sự chịu đựng. Mà mình cảm thấy đó là một việc làm ý nghĩa mà nên làm. Mà bình thường mình không phát tâm thì mình cảm thấy cái làm nó thiệt thòi đó. Tại sao mình phải chịu tốn kém, tại sao mình phải chịu mệt mỏi cho thiên hạ. Thì chính cái một tư tưởng cản trở mình, đó là tư tưởng của sự tham lam ích kỷ. Nhưng nếu vượt qua tư tưởng tham lam ích kỷ thì tự nhiên lắm xả thân, dám bố thí. Mà tự nhiên như vậy khi con người nó phát hành, tự nhiên nó có giá trị trong đời này. Tự nhiên trong một đám như vậy, người đó sẽ vươn mình cao hơn hết, giống như Đức Phật nói một cái bài kệ trong Pháp Cú: tinh cần giữa phong sự, tinh cần giữa phong dật, tỉnh thức giữa quần mê, kẻ trí như tuấn mã, bỏ sau lưng ngựa hẹp. Thì người đó tự nhiên vượt trội hơn mọi người, như một con ngựa tuấn mã, nó chạy nhanh vô cùng và nó vượt qua, bỏ xa đám ngựa hẹp đằng sau lưng. Thì do nó cái sự phát tâm đó thôi. Thế thì khi mình biết như vậy thì Đức Phật không phải là không lo cho mình, mà cái lo của Đức Phật rất là hay. Đức Phật lo cho mình từ ngoài tới trong. Ngoài là mình được nhiều người lo, trong là mình không còn một tâm tham nào hết, tại vì nhờ phát tâm cho mọi người, cho nên diệt được tham, diệt được sân hận, diệt được si mê. Tại nhờ phát sinh cái từ bi, cho nên từ bi nó mới là động lực để khởi trí tuệ. Nó muốn độ chúng sinh cho nên mới cầu trí tuệ. Còn nếu không độ chúng sinh thì trí tuệ đối với mình là một cái thứ xa xỉ phẩm, mệt nhọc lắm, bỏ. Chỉ cần một cái kiến thức còn con, cái kỳ bánh lưới nào đó để đủ nuôi sống gia đình được rồi. Vâng, bao giờ cần cái trí tuệ nữa. Cho nên những người đó thực sự họ cảm thấy trí tuệ là một cái chuyện vô ích. Khi khi mà tự nhiên phải đi vác thiên hạ, cõng thiên hạ kia, cho nên trí tuệ chỉ làm cái gì lỗ cũng không được hết. Nhưng mà nếu một người nào mà phát sinh một cái tâm từ bi thì người đó cảm thấy thiếu trí tuệ cũng được. Nhưng mà rõ ràng khi có một cái trí tuệ, khi có một cái từ bi như vậy thì con người đó vượt trội mà được an lạc. Mà chúng sinh trên đời này cần những người như vậy, và người đó chân chính là một người tốt, không cần phải tranh cãi, không cần phải tranh chấp, vì cái tiếng tốt ở đời đó nó mới quy về đó đi. Nghĩa là phải phát một cái tâm như vậy. Cho nên chúng sinh ở đời này cần thì tốt ghê lắm, đi đâu cũng cầu cạnh, gặp người nào tốt thì bám thì níu. Nhưng mà khi bảo mình tốt thì mình phản đối, mình cho những cái trí tuệ từ bi mà để làm lợi chúng sinh đó là tư thừa, là thiệt thòi, là không khôn. Như vậy thì cái tốt là dại sao? Cái tốt là ngu sao? Nhưng mà nếu cái tốt là dại là ngu mà bỏ cái tốt đi thì trên đời mình đau khổ thế. Cái tốt rất cần, bởi vì mình cần cái tốt kia. Mình trên thực tế mình rất cần cái tốt, nhưng mà trong tâm khảm mình luôn luôn cho tốt là một cái gì dại. Nếu mình mâu thuẫn kia, mình ham tốt nhưng mà mình cho tốt là dại, mà mình ham tốt, ai khen tốt thích, mà thích được người ta tốt, nhưng mà không thích làm tốt, chỉ thích nhận cái tốt thôi. Đó. Nhưng mà còn không thích ban phát cái tốt. Mà cái tốt mình có khả năng, mình có khả năng để làm tốt, mình có khả năng giúp đỡ người ta, ai cũng có khả năng đó hết. Nhưng phải là mình không có khả năng, mà chỉ có Đức Phật có khả năng. Và cũng chính vì như thế mà Thiên Đế Thích mới ngạc nhiên, mà Thiên Đế Thích ngồi tham thiền đổi, Thiên Đế Thích bảo là cái gì mà người ta ghét thì cái đó nó phải bị tiêu diệt, mà cái gì người ta ưa thì cái đó nó phải có nhiều. Chẳng hạn như ở đây, ví dụ mình nói trong một cái ngôi chùa, người ta ghét những cái thứ y phục sạm sỡ, thì kiếm khắp ngôi chùa một cái bộ đồ hoa hòe sàm sỡ cũng có. Nếu mà trong chùa người ta không có ăn, người ta ăn chay tịch, người ta không ăn mặn, thì kiếm khắp trong chùa từ trên dưới không ra một miếng thịt, chuyện đó hợp lý. Thế nhưng mà trên đời này nó có một cái lạ lùng, ai cũng ghét, mà nó nhiều vô số, không cần kiếm mở mắt là thấy, không cần đùng lóng lỗ tai là nghe. Đó là cái gì? Phiền não. Cũng đâu ai thích phiền não không? Ai cũng sợ hết. Mà sao phiền não ở thế gian này nó nhiều thế, mà không cần phải kiếm đâu, muốn ở đâu cũng có hết, mà không có ai đưa hết. Cho nên Đế Thích cũng ngạc nhiên, mà sao lại còn cái sự tốt ai cũng đưa hết, ai cũng thích cái tốt lắm, gặp cái tốt là mừng, được một cái tốt thì là về nhà khoe. Nó bảo trời ơi, đấy có người tốt thế, họ giúp tôi, họ này nọ được kia. thích lắm, mừng lắm, được cái tốt thích mừng lắm. Và ai cũng chắc cái tốt hết, ai cũng ca ngợi cái tốt, ai cũng khen nhau cái tốt, ai cũng bảo tôi tốt, tôi tốt, tôi tốt, toàn là tôi tốt không mà đi vô một đám tôi tốt, nhưng mà tôi thấy phiền não quá trời. Đó nên khi mới thấy anh hiểu được, tại sao kỳ anh Long phải đi xuống dưới tìm Đức Phật để mà hỏi là do đâu vậy. Thì do thực sự mà nói, chính mình ham cái tục đó cũng chỉ vì tâm ích kỷ. Vì mình ích kỷ cho nên mình muốn được cho mình, mà cái tốt đó là cái người ta cho mình, cho nên mình thích cái tốt đó. Vì ích kỷ mà thích tốt, cho nên trong thực chất là mình không tốt, cho nên mình rất thích cái tốt. Đó. Nếu một cái người tốt thật thì người đó không bận tâm đến chuyện thích hay là không thích, mà người đó chỉ bận tâm cái chuyện là mình có giúp đỡ được người ta hay không. Còn người đó không bao giờ bận tâm đến cái chuyện là người ta có tốt với mình hay không, mà chỉ bận tâm chuyện mình có tốt với người ta hay không, mình có giúp được người ta hay không. Cho nên người tốt không có bận tâm đến những cái chuyện mà thích không thích cái sự đó, mà chỉ bận tâm cái chuyện mình có làm cái chuyện nó được hay không. Nhưng mà những người ích kỷ thì rất là mong, cho nên chính vì vậy mình nghe đồn Đức Phật Từ Bi mình mừng lắm, mình mới phát thì thờ. Tại vì Ngài tốt lắm thì Ngài sẽ giúp cho mình được nhiều. Nhưng mà mình không bao giờ mình thờ Đức Phật, là mình nguyện rằng là mình sẽ gánh phát bớt cái công việc Từ Bi đó cho Đức Phật. Mình bảo con thương Ngài quá, con kính trọng Ngài quá, Ngài tốt quá, cho nên bây giờ con nguyện con sẽ gánh vác cho Ngài một phần. Ngài đổ như vậy mệt lắm thì Ngài để cái đám này con đổ cho. Ví dụ như vậy đó. Nếu mà mình phát tâm mình như vậy thì Đức Phật được nhờ ghê lắm. Nhưng mà trái lại, thêm một người quy y Đức Phật mà lại thêm một tên nhờ, thêm hai người quy y Đức Phật mà lại thêm hai cái nhờ đó. Thế thì mình cứ vậy mình đến với Đức Phật mà mình chỉ làm cho Đức Phật nặng thêm cái gánh mà đổ đó, mà mình không có phát tâm. Cho nên Đức Phật bảo đến với Ngài phải phát bồ đề tâm, phải phát tâm độ chúng sinh. Độ chúng sinh như vậy nó mới chuyển hóa mình từ phàm thành thánh được. Mà khi thành thánh rồi thì mình không cần cầu nữa, mình không cần gì nữa đó. Mà mình có thể diệt được phiền não chân chính. Vì phiền não phát xuất chỉ ở sự ích kỷ thôi, phiền não phát xuất ở sự từ bi được. Cho nên Đức Phật do từ bi mà không diệt hết, diệt tận phiền não. Tại do từ bi cho nên Ngài chịu được hết, Ngài tha thứ được hết. Mà tha thứ được, chịu được, cho nên phiền não nó mất. Còn cái phiền não đó mà nó cứ đeo đằng mình là chỉ chung quy cái mình xả không nổi. Mình bao nó không nổi, cho nên nó hành mình chịu không nổi. Nhưng mà nếu mình phát sinh cái tâm từ bi thì mình có thể xả được cái phiền não là một cách dễ dàng như thế. Thì nên chính vì như vậy Đức Phật mới bảo mình phát tâm vì mọi người. Thì chính khi mình phát tâm vì mọi người, tự nhiên Đức Phật làm cho mình đang là một cái người yếu đuối vô dụng, cái người mà phải dựa vào hai cái nạn để mà đứng vững. Người mà không giúp được ai hết cho nên vô dụng, người yếu đuối là phải dựa vào một cái chỗ khác. Vừa vô dụng lại vừa yếu đuối, thì Đức Phật biến mình trở thành một người vừa hữu dụng mà lại vừa mạnh khỏe. Mạnh khỏe là bởi vì người ta nương mình được, hữu dụng là bởi vì mình giúp được nhiều người. Biến mình từ một cái gã mà nghèo túng quẫn cho nên phải xin người này một tí tốt, xin người kia một tí tốt, xin người nọ một tí tốt đó. Xin người kia một cái tí thương mình, xin người này tí thương mình, xin thì bây giờ trở thành một người phù hộ cho đây, giúp cho chị cái này đây, giúp cho bác cái này đây, giúp cho anh cái này đây, giúp cho bà cái này. Đó, mình là người giúp, mình người cho. Và tự nhiên mình trở thành một người bố thí. Và giữa hai cái mình thích cái nào? Được bố thí hay là nhận bố thí? Thói thường mình lúc nào mình trong cái tâm tư của mình cũng nghĩ một cái vấn đề thích nhận. Cho nên mình thích người ta tốt với mình, mà mình không có thích cho nên mình không có thích làm tốt cho tiền học, mà thích nhận. Người nào tốt với mình là mình thích, mình lãnh, mình nhận, mà mình không có bố thí. Cho nên mình nghèo, mình có giàu. Mà mình nhớ rồi, nếu mình có trí tuệ mình phải nhớ giữa hai cái mình chọn. Một là mình nhận của người ta, hai là mình cho người ta. hai cái đó mình nên chọn, là một người trí tuệ nên chọn. Và xưa nay mình chuyên môn là đóng một vai trò của một người yếu đuối, đó, vô dụng, nghèo cùng. Thế bây giờ với cái Bồ Đề Tâm nó biến mình trở thành một người mạnh khỏe, đa dụng, giàu có. Tức là bố thí, tức là cho người ta nương. Xưa nay mình là chuyên môn đi nương, chuyên môn đi xin. Và cũng giống như mình không thể so sánh như vậy để mình nói là Phật giáo thua những tôn giáo khác. Những tôn giáo khác là mình cứ việc đến dựa một người mà có người đó ban bố cho mình, cho mình hết. Thì cũng giống như vậy, cũng giống như cái câu chuyện này để cho mình sáng tỏ cái ý nói trên. Câu chuyện mình biết tôi có kể ở vùng này chưa? Tại vì tôi đi giảng nhiều nơi quá rồi, thép rồi, tôi không nhớ là cái nơi này tôi nói cái chuyện này, cái nơi kia tôi nói cái chuyện kia, rồi không cách gì mà tôi memory được hết những cái gì tôi nói hay tôi giảng ở nơi này hay nơi nọ. Nhưng mà câu chuyện này nghe đi nghe lại cũng đều tốt. Câu chuyện này chỉ là câu chuyện kể một câu chuyện hài hước nhưng mà rất ý nghĩa cho cái ngày hôm nay, cho cái buổi giảng này. Đó là tôi câu chuyện có hai anh ở dưới âm phủ được đi đầu thai. Thì Diêm Vương mới bảo là có hai chỗ, một chỗ đó lên phải nuôi nhiều người lắm, còn một chỗ đó lên đó thì được rất nhiều người nuôi. Thì cho cái anh chàng mà lanh miệng, anh mới bảo xin đại vương cho con cái chỗ mà lên được nhiều người nuôi. Anh kia nhiều người nuôi chắc ăn nó khỏe quá, còn anh kia phải chết mình rồi, mình phải nuôi nhiều người mệt lắm, khổ lắm. Và rồi khi hai anh nó đầu thai rồi thì mấy chục năm sau người ta thấy có một cái hãng giàu có ghê lắm, hãng xưởng nuôi, có một ông chủ hãng nuôi đến cả chục ngàn công nhân dưới trướng. Và ở trước cái hãng đó có một gã ăn mày cũng cùng tuổi với ông chủ hãng, ngồi để cái nón, xong rồi công nhân đi làm ra thì ngồi ở trước cửa hãng xin vào. Ông đi qua bà đi lại xin thương cho cái kẻ bần cùng này đói rách để bố thí vài xu. Thì ai đi ngang thấy cái gã ăn mày người nhìn mặt cũng thấy sáng sủa, thấy tội nghiệp, người nào cũng cho vài bát xu ném, người nào cũng cho vài bát xu ném. Thì như vậy thì mình biết hai cái anh mà đầu thai thì hai anh đó làm gì rồi. Cái anh mà xin cái chỗ mà ai cũng nuôi, tức là khỏe đó, thì làm ăn mày. Còn cái anh mà xin cái chỗ mà cực quá phải nuôi nhiều người á, thì nó không chủ hãng, làm chủ hãng nuôi quá chừng nữa. Thế thì qua cái câu chuyện như vậy để cho mình bắt đầu phát một cái tâm trở thành một người giàu có. Tức là từ nay trở đi mình sẽ phát Bồ Đề Tâm, tức là mình sẽ nói là tôi sẽ đổi chúng sinh, tôi và chúng sinh cùng thành Phật đạo. Mình phải làm việc cho chúng sinh, mình phải lo cho mọi người. Thì như thế đó thì tự nhiên mình sẽ trở thành một cái người mà mọi người phân nương tựa mình, và mình sẽ trở thành một cái người mà đó, giàu có. Đừng có sợ cái chuyện lo cho thiên hạ là thiệt thòi, ông chủ hãng đâu có thiệt thòi, mà cái mà được thiên hạ lo đó mới thiệt thòi. Đó, bây giờ mình cứ ngồi đó mình chờ người ta rũ lòng tử tế đến với mình là mình thiệt thòi. Mình hãy đứng dậy, mình đem cái sự tử tế của mình, cái ý tốt của mình, cái lời nói hay của mình, cái việc làm đúng của mình đi phục sự cho mọi người, không có thiệt thòi gì hết, không hề có thiệt thòi gì cả. Ấy thế thì tùng chung thì tất cả chúng ta đây là đều là mình là những người Phật tử tu học tại gia, thờ phụng, thờ kính chư Phật. Thì cái chuyện thờ kính chư Phật đó mà tôi nghĩ rằng là coi vậy chính là quan trọng. Cho nên hôm nay đây mà tôi nói chuyện như vậy là để muốn cho mọi người thờ kính một cách đúng nghĩa, thờ bằng cả ba nghiệp, chứ không phải chỉ thờ bằng một nghiệp, mà hiểu được cái ý của Đức Phật và biết rằng là Đức Phật lo cho mình hơn bất cứ một vị thượng đế nào trên trần gian này. Thượng đế lo cho mình chỉ bằng một sự hứa hẹn của chính cá nhân thượng đế thôi, còn những người xung quanh thì sao? Mình nên nhớ rằng là mình sống trong một cái xưởng, dù cho là ông chủ thương mình nhưng xung quanh công nhân ghét mình cũng mệt lắm. Mình phải biết như vậy. Cho nên Đức Phật mới là đưa mình đến một cái sự mà chắc chắn nhất an lành nhất là bằng cách là Đức Phật luôn luôn kêu gọi mọi người để phát tâm độ chúng sinh, và mình cũng phải làm chuyện đó. Tại vì nếu mà mình bây giờ lại không phát tâm mà chỉ chờ người ta phát tâm tới nuôi mình thì tất cả đều là chuyện cũ, chỉ có một cái ăn mày, đó là mình. Mà mình dù cho bây giờ mình là ăn mày độc quyền đó, sướng thật, nhưng mà cũng mình đâu có ham. Dù là mình bảo là ăn mày đấy có bị chia, tại có một mình độc quyền à, nhưng mà dĩ nhiên mình đâu có ham, và mình phải muốn vững mạnh, tự lực cánh sinh, mình cũng phải được ngước mặt nhìn mọi người, mình cũng cảm thấy hổ thẹn là mình chỉ ăn bám thôi, đó, và mình có giúp đỡ được mọi người, và mình quả là một người tốt, cho nên mình cũng phát tâm vì mọi người. Mà Đức Phật đâu có nói riêng mình phát tâm, Đức Phật kêu gọi tất cả đều phát một cái tâm vì mọi người. Mà nếu tất cả đều phát tâm như vậy thì mình được nhờ, mà mình phát tâm thiên hạ được nhờ, và như vậy ai cũng được nhờ, không có ai bị thiệt, và có như thế chúng sinh mới có thể độ tận. Còn không có một người độ không nổi, cho nên Thượng Đế bó tay, cho nên Thượng Đế chung cục cuối cùng Thượng Đế không cho một số lên trên đường, một số dưới địa ngục vĩnh viễn. Thượng Đế cũng bó tay, cũng chịu bức, chịu không nổi. Thượng Đế bảo một mình tôi là cái không nổi như đó, tôi nó tựa là tôi sập luôn á. Nó tựa hồi tôi gãy rồi nào không hay, tựa nhiều quá. Có nhưng mà ở đây có rất nhiều vị Thượng Đế, để mỗi người phát tâm như vậy, mỗi người đó đều là một Thượng Đế cho thiên hạ dựa, và có thể ban bố cái sự mà che chở đó đến cho mọi người. Cho nên chúng sinh đều được độ hết. Chính vì cái sự phát tâm, chính vì cái Bồ Đề Tâm nói trên đó, mà mình thành đạo tức được độ. Tức là mình biến thành một người, một người yếu đuối trở thành mạnh khỏe, một người vô dụng trở thành hữu dụng, một người bần cùng trở thành giàu có, chính cái sự phát tâm đó. Mà nếu ai ai cũng phát tâm thì chúng sinh được độ, người nào phát tâm người đó được độ, mọi người cùng phát tâm thì chúng sinh được độ. Thế như vậy đó thì thế giới này nó mới viên mãn, tức là người ai cũng được độ, tức là hết thảy mọi người đều được thanh tịnh, thì cái cảnh giới tự nhiên nó thanh tịnh. Nếu mà mọi người đây người nào cũng phát tâm vì mọi người ấy, thì cái cảnh giới của cái tập thể này nó rất là an vui an lạc, chắc chắn như vậy. Thế thì khi mà mình biết như vậy thì trong cái lúc mình thờ kính Đức Phật thì mình hiểu như vậy, mình hiểu mình tụng kinh để làm gì. Nếu người nào đã có bài xích tụng kinh thì mình biết là tụng kinh để làm gì. Tụng kinh là để trau dồi cái hạnh từ bi, là tụng niệm lời dạy của chư Phật để mình ghi nhớ, để cho mọi người người ta biết đến lời dạy của Đức Phật, và để cầu nguyện đem cái nhân duyên này hồi hướng hết thảy chúng sinh đều được cái phước đức ở trên. Tại mình nhớ là ngày xưa mà tổ của Thiền Tông là ngài Huệ Năng ấy, nên nhờ tụng kinh không giác ngộ, mãi mãi ngài chỉ là một người gánh củi, mà như vậy tổ sư Thiền sẽ không có xuất hiện ở trần gian. Tại vì tất cả những người mà học giả của Thiền Tông đều phải nhìn nhận một điều rằng là phải nói thẳng, gần như là cái người lập nên tổ sư Thiền nó chính là lục tổ Huệ Năng. Mà Huệ Năng là nhân nghe người ta tụng kinh Kim Cương mà giác ngộ. Như vậy tụng kinh có lý lắm chứ. Kẻ nào mà bài xích tụng kinh, mình tụng kinh là mình giao nhân duyên với lại kinh điển. Mà mình có giao nhân duyên kinh điển thì mình mới được gặp kinh điển, còn không giao nhân duyên lấy gì được gặp kinh điển. Cho nên đời này đâu phải là ai cũng được tập kinh điển. Phải gieo nhân duyên, mình phải biết được đời này mình được tụng pháp hoa, tại đời trước mình có nhân duyên với nó rồi. Cho nên đời này có cả triệu người gọi là Phật tử mà chưa hề tụng kinh pháp hoa, mà chưa biết kinh pháp hoa. Cho nên đâu có phải mình tưởng đâu, mình làm được mình nghĩ là dễ, đâu có dễ, phải có nhân duyên. Rồi người tụng được là người có nhân duyên rồi, người hiểu được là cái người tụng tụng lâu đời lâu kiếp có nhân duyên kia. Người thuyết giảng được cũng là cái người phải nhân duyên nhiều hơn nữa, tức là phải hiểu ghê lắm thì mới có thể diễn thuyết nó ra được. Thế cho nên không có nhân duyên thì đừng có nói đến chuyện tụng, còn không tụng được thì đừng có nói đến chuyện mà thọ trì hay là diễn thuyết hay là thực hiện nó được. Cho nên tụng kinh thì để có nhân duyên với kinh điển, mà mình lìa không tụng kinh tức là tuyệt cái nhân duyên với kinh điển, không niệm Phật là lìa cái nhân duyên với đại chư Phật. Tại vì trong đầu của mình niệm tới người này, mình niệm tới người kia, mình niệm tới vợ, tới con, tới bạn, tới bè, tới người thương, tới kẻ ghét. Nhiều nãy tôi nói, không có một cái niệm nào viên mãn. Mà những cái niệm nó là nhân duyên ấy, và nó gieo nhân duyên. và cho nên chỉ có niệm Phật để giao nhân duyên với Phật. Như vậy niệm Phật là giao nhân duyên với Phật, tụng kinh là giao nhân duyên với Pháp. Mà nhờ hai cái nhân duyên tụng kinh và niệm Phật đó mà Phật Pháp không có lìa được. Và Phật Pháp không lìa mình thì mới có ngày giác ngộ. Nhưng mà thật là rủi thay cho những người nào bất hạnh vô cùng, không may mắn vô cùng. Nên trong đời này đã được thân người, đã làm Phật tử mà lại bài xích tụng kinh và bài xích niệm Phật, đáng xót thương. Mất đi cái duyên dịch là được. Phải nói thẳng như vậy. Mình niệm cái niệm nào trong đầu của mình cao quý và cao thượng bằng cái niệm này. Mình nghĩ tới một người nào đó, đâu có người nào mà cao quý bằng Đức Phật. Mà mình thường nghĩ tới Đức Phật là niệm Phật. Mình thường nghĩ tới Đức Phật như vậy đó, là bắt đầu giao cái nhân duyên thân với Đức Phật. Tại vì hay nghĩ là thân, hay nghĩ đến nó là thân. Mà nghĩ tới hoài nó thì cận, thì gần gũi. Cho nên khi có nhân duyên với chư Phật như vậy thì chắc chắn trong tương lai gặp Phật. Mà gặp Phật nhất định đắc độ. Gặp Phật mà có nhân duyên thì chắc chắn được độ. Cho nên mình giao nhân duyên với bất cứ một vị tăng nào, bất cứ một vị thầy nào, bất cứ một vị đạo sư nào cũng thua xa vô cùng vô tận là giao nhân duyên với chính Đức Phật. Tại vì một vị tăng nào cũng còn là một vị phàm tăng tu tập, dù là một cao tăng, dù là một thánh tăng cũng chưa phải là một bậc giác ngộ viên mãn. Đức Phật mới là một vị tăng giác ngộ viên mãn. Và mình gặp được vị giác ngộ viên mãn thì như vậy nhân duyên của mình lớn hơn. Cũng như bây giờ nhân duyên của mình mà gặp một cái ông chủ nghèo, cái này một ông chủ khá hơn cái ông chủ giàu có, một ông chủ lớn nữa, thì cái nhân duyên của mình càng lớn thì mình càng gặp những cái như vậy, càng lớn càng cao hơn. Còn cái nhân duyên thấp cho nên mình mới chỉ cầu những cái thấp hơn. Cho nên vì vậy gieo nhân duyên với chính Đức Phật bằng cách niệm Phật. Niệm Phật để đầu óc hay nghĩ tới Phật, nghĩ tới Phật cho nên thân với Đức Phật. Tại hay nghĩ tới mà, cho nên thân thiết, gần gũi lắm. Nên vì vậy trong tương lai có nhân duyên với Đức Phật. Và tụng kinh là để có nhân duyên với Pháp, để trong đời sau mới hiểu được Phật Pháp. Bởi vậy đó là hai cái nhân duyên mà mình hiện tại đã được may mắn 50%, nghĩa là được thân người, được là Phật tử. Bây giờ còn 50% nữa để cho nó tư cách thành 100% cái nhân duyên tất cả trong đời này là niệm Phật và tụng kinh. Cho nên ai có muốn bài gì cũng cần. Mình bảo tôi giao nhân duyên với lại kinh điển và giao nhân duyên với Đức Phật là chắc chắn không bao giờ sai lầm và xấu hết. Chắc chắn như vậy. Giao nhân duyên với kinh điển là một điều mà không bao giờ sợ bị sai lạc, và giao nhân duyên với Phật không bao giờ sợ bị sai lạc. Nhưng giao nhân duyên với bất cứ một vị đạo sư nào cuộc đời này có thể bị lầm. Hay là giao nhân duyên với một cái thuyết nào đó thế gian này cũng có thể bị lạc. Nhưng mà Đức Phật và giáo pháp của Ngài rất sáng tỏ. Cái nhân duyên nó là nhân duyên vi diệu nhất. Mà trong đời này khi hai cái yếu tố ban đầu mình nắm được thân người mà lại là Phật tử nữa, đó là cơ hội cuối cùng để nắm giữ được hai cái nhân duyên then chốt. Niệm Phật và tụng kinh cho nên nhìn nó có vẻ tầm thường lắm, nhưng mà không tầm thường chút nào hết, không cần tầm thường chút nào hết, khó làm lắm nhưng phải dễ. Cho nên người nào mà làm được rồi thì cứ sóng mánh làm tiếp, mà vững niềm tin làm tiếp, không đừng bao giờ sao xuyến, đừng bao giờ thối thắt. Mình không bao giờ tẩu hỏa nhập ma được nếu mà mình có nhân duyên với Đức Phật với lại giáo pháp của Ngài. Cho nên mọi người nên cố gắng như vậy. Rồi mình niệm Phật tụng kinh như vậy, mình thờ Phật theo ba nghiệp như nãy tôi nói, thì coi như là cái bổn phận của người Phật tử, nghe như là cái người đệ tử Phật đúng hơn, dù tăng hay tục đều không qua được những cái thứ như vậy, đều phải thực hiện những cái pháp như vậy. Thì như thế thì mình mới bắt đầu đúng nghĩa là một cái người mà bước vào đạo, chứ không phải đi lòng vòng bên ngoài nữa. Không phải cái người ta nói chơi nữa, mà là nói theo người Việt Nam là nói đạo dòng đó. Tức là đạo dòng tức có nghĩa là theo đạo nhiều đời, nhưng mà chứ đạo dòng nó có nghĩa là theo đạo mà lòng vòng đó, đi lòng vòng bên ngoài, không có vô trong, gọi là đạo dòng. mà không phải là cái nghĩa là đi thẳng vào mà cứ đi lòng vòng mà. Nhưng mà thật ra cái chữ đạo dòng đó là có nghĩa là gia truyền con nối, nhiều đời, nhiều trải qua nhiều, nghĩa là thế hệ đều theo đạo đó hết thì gọi là dòng. Thế thì hôm nay đây tôi nghĩ nhân duyên này cũng tạm đủ, mà lần chót thì tôi cũng phải tán thán công đức của tất cả mọi quý Phật tử ở đây. Cái ngày thường không phải là chủ nhật, mà tôi thì nghĩ rằng là không phải weekend thì ở đây không có làm việc Phật tử thì được, cho nên tôi chỉ nghĩ là về để nghỉ thôi. Nhưng mà không về cũng tề tập, mặc dù là cái nhà tư của anh Tuân chỉ liền đây mà cũng mọi người cũng tề tập tới cũng khá đông đảo. Thì đó cũng là một cái sự mà rất là mà hoan hỉ của tôi, cũng như là an ủi là tôi thì có cái trách nhiệm đi hoằng pháp ở Âu Châu cũng như ở bên phía Bắc Mỹ trong suốt nhiều năm nay, 10 năm nay rồi. Thì và tôi thấy rằng việc làm của mình có được sự đáp ứng, tức là mọi người đều tề tập nghe pháp, thì đó là cái niềm khích lệ cho tôi vô cùng. Cho nên tôi hết sức là tán thán cái tinh thần của quý Phật tử ở đây. Bởi vì trong suốt 3 cái tuần trước, 4 tuần trước đúng hơn, nghe tôi làm việc không ngừng ở miền Tây cũng như ở miền Nam nước Mỹ, là hầu như là tối nào cũng giảng và ngày nào cũng di chuyển, mà cứ giảng rằng là cứ toàn rằng là trong một ngày mà giảng hai thời mà phải di chuyển bằng xe hơi từ tỉnh này tới tỉnh kia. Chẳng hạn như chủ nhật mới đây này, tức là cách đây một ngày, hôm nay là thứ ba thì hôm nay thứ tư thứ ba nay thứ ba thì hôm chủ nhật vừa rồi đó là buổi sáng sớm đó, mà thứ bảy trước đã, thứ bảy là tôi giảng ở thành phố gọi là Pensacola, chùa Diệu Đế. Giảng xong thì phải quy y cho một số Phật tử đó, xong rồi đó thì lên xe đi về New Orleans, đi về tới New Orleans đó thì phải đi làm ăn cơm khách ở nhà người ta, ngồi nói chuyện với cái tốt kia, mới về sáng sớm dậy đi thành phố gọi là Biloxi ở tiểu bang Mississippi, giảng ở tỉnh San Ngọc Minh. Giảng xong xuôi đó thì ăn cơm xong đó thì lên xe đi về lại New Orleans. Về tới New Orleans đó, thì phải ra ngoài hội trường ăn cơm ở ngoài hội trường đó, xong rồi giảng một thời pháp nữa. Giảng xong xuôi rồi thì về tới nhà là 11 giờ đêm đi ngủ, ngủ sáng sớm dậy đó là ra thị trường tới đây ngày hôm qua thứ hai. Tức là coi như là suốt mấy bữa, không kể ở suốt ở bên vùng Cali, ngày mỗi tối mỗi giảng, tối thường cũng giảng, nhưng mà tôi nghĩ là Cali thì được, là bởi vì Cali Phật tử đông. Còn ở mấy cái tiểu bang khác mà ngày thường thì người ta bận rộn vô cùng. Đấy, cho nên cũng một lần chót nữa xin cầu nguyện hồng ân tam bảo từ bi gia hộ cho trước tiên là hai anh chị chủ nhà Tuân Huyền đây, sau là tất cả quý Phật tử đã tề tập về đây cùng với thân bằng tín thuộc, luôn luôn được thân tâm an lạc, đời đời không quên Phật pháp. Và xin hướng công đức có được của chúng ta đến cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ thăng long, và cha mẹ chúng ta nếu đã quá vãng, và cha mẹ trong nhiều đời quá khứ đều được siêu sinh lạc quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình niệm hồi hướng để cho quý cụ quý bác trong việc nghỉ, mấy anh mấy chị còn mai lòng lo đi cày, còn lo đi làm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đền từ và chúng sanh đều trong thành công thảo. Bây giờ Phật chúc quý bác quý cụ về ngủ ngon ha.
月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。
月落城外寒山寺。
叶落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。
月落